Hồng Liên Bảo Giám, chương 356, Vây Giết 1, góc truyện audio.com, thuật đạo của Tô Kính không tổn thương tà thuật sư nhưng đả kích tinh thần gã, khiến gã dù không bị hóa đá cũng hoang mang lo lắng. Trong đồ linh chiến giáp của Tô Kính mở ra thuật đạo trận pháp chớp mắt phục hồi thần thức tiêu hao 60%, 50% chân khí. Nơi này cách Ngọc Kinh Thành quá xa, có thể mượn dùng thuật đạo cũng giảm bớt hiệu quả. Ngũ lôi định thân chú mới rồi Tô Kính phát ra hiệu quả hoàn toàn, mọi thứ trong người hắn bị rút sạch. Nếu không phải chiến giáp rất cồn kềnh thì hắn đã té xuống Yên Vân Thú. Tô Kính giống to, quân vô tà, tà thuật sư người đầy bảo bối, lúc trước mà không xuống tay thì không có cơ hội. Quân vô tà hóa thành ánh sáng vàng từ ống tay áo bay lên hóa thành vòng vàng xuyên qua vòi rồng đập nát ngực tà thuật sư. Lần này có là núi cũng sẽ sụp đổ. Khiến quân vô tà bất ngờ là trường bào của tà thuật sư lóe ánh sáng đỏ, vòng vàng của quân vô tà trượt ra, tà thuật sư chỉ bị lỗ mũi chảy hai hàng máu. Hiệu quả ngũ lôi định thân chú biến mất, vòng vàng của hắn không thể đánh bị thương kẻ địch. Quân vô tà siêu hối hận, nếu vì sai lầm của gã không thể giết tên kia thì gã không còn có về sau. Nghĩ đến đây dưới chân quân vô tà bỗng xuất hiện một ngọn núi, gã di chuyển lên trên tà thuật sư. Dưới đất là thần long ảo đã phá hủy vòi rồng hắc ám, ảo ảnh cũng tan biến. Tô Mộ, Tô Kính, Tô quyết tâm vây quanh tạo áp lực cho tà thuật sư. Các ngươi, đi chết đi. Quanh người tà thuật sư lại xuất hiện 9 vòi rồng hắc ám. Một chiếc nhẫn rắc một tiếng thành đá quý vụn, từ đống đá quý vỡ nát mò ra một luồng khí đen. Luồng khí đen bỗng chốc trướng lớn hóa thành sinh vật như lệ quỷ, trên đầu có sừng gấp khúc, tay cầm lưỡi kiếm rộng lớn, trên lưỡi kiếm rộng đốt cháy ngọn lửa đen nóng khủng khiếp. Quân vô tà sai sót một lần, trông thấy sinh vật triệu hoán này tuyệt đối sẽ không sai lầm lần thứ hai. Vì quân vô tà biết rõ điều đó, gã từ tay áo ném ra một tháp nhỏ bát giác linh lung bay lên giữa không trung tỏa ánh sáng rực rỡ nhiều màu, mây vàng bao phủ đường kính 3 trượng cao 9 tầng. Xung quanh bảo tháp có phản văn vòng quanh, từng tiếng tụng niệm phát ra từ bảo tháp. Sinh vật mới được triệu hoán ra cơ thể cứng ngắc, bảo tháp đã chấn áp xuống, ầm một tiếng tròng lên sinh vật được triệu hoán. Tà thuật sư gần như hộc máu, mà pháp sư Đông Tần đế quốc thật lộn xộn, đối phó sinh vật triệu hoán nên giết ngay lập tức chứ sao lại giam cầm. Quân vô tà thu về một sinh vật triệu hoán, lòng rất vui vẻ, lần này thu hoạch lớn. Quân vô tà lấy ra 5 kiếm vàng khỏi ống tay áo ném xuống đất đóng đinh quanh tà thuật sư, 5 kiếm vàng sinh ra hiệu quả giống ngũ lôi định thân chú nhưng không mạnh mẽ như nó. Tà thuật sư cảm giác tử thần kêu gọi mình, đòn sát thủ mạnh nhất của gã là ác ma đánh gần thân cũng bị lấy mất, hắc kỵ sĩ bị chiến xa kỳ lạ đánh tàn phế. Tuy còn có mười mấy vạn khô lâu đủ nhấn chìm thành thị của đối phương nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tinh nhuệ của đối phương sẽ bị khô lâu của gã phá hủy dễ dàng, nhưng mà tại sao gã dùng kỹ năng vòi rồng hắc ám nhốt luôn mình làm gì? Đã dùng hết vòng thuấn di thì còn cách chạy trốn nào đây? Miễn gã có thể chạy trốn là tùy thời có thể ngóc đầu trở lại, lần sau gã sẽ trong vòng bảo hộ của trọng kỵ binh kiên quyết không đến gần tường thành, không cho đối phương cơ hội đánh lén. Lần sau, tà thuật sư, góc truyện audio.com, chỉ nghĩ đến đây, vũ khí hình dạng kỳ lạ của Tô Mộ đã đâm trúng sau eo gã. Đằng trước có nghịch lân mâu của Tô Kính, trường sóc của Tô Quyết Tâm. Trên đỉnh đầu là viên xá lợi chói mắt quân vô tà thả ra. Bích huyết đan thanh lăn lộn bị đánh bay, xá lợi đập mạnh xuống nón xanh của tà thuật sư, hất văng cái mũ ra. Tà thuật sư không uổng là toàn thân đầy bảo bối, công kích có thể đập đá to thành phấn vậy mà chỉ đánh rớt cái mũ của gã. Xá lợi của quân vô tà bị ô nhiễm thành hạt châu đen thui tỏa mùi tanh hôi. Quân vô tà chịu thiệt nhưng không nản lòng chút nào, vì sau khi gã hất văng mũ tà thuật sư ra, 3 món vũ khí trên người gã đã có thể đâm thủng gã mà không bị ngăn cản. Có thể nói lần này phá hỏng một món pháp khí tuyệt phẩm rốt cuộc đặt kết cục chiến thắng. Quân vô tà nóng bỏng muốn lập công, vừa rồi nếu sớm sử dụng thủ đoạn mạnh nhất thì vòng kim cương đã không bao trùm tà thuật sư. Thiếu gia và Tô Mộ dốc hết sức đánh, nếu gã còn giấu nghề thì sau này mãi mãi không thể vào vòng trung tâm ám dạ song long quân. Nghĩ đến đây một chiếc cà sa bay ra khỏi tay áo quân vô tà trùm lên tà thuật sư, đúng dịp trên đỉnh đầu gã bay ra ánh sáng đỏ bỗng chốc bị cà sa bao lại. Mặt quân vô tà tối sầm, ánh sáng đỏ chớp mắt làm phẩm chất cà sa giảm xuống một cấp bậc nhưng ánh sáng đỏ cũng không có sức chạy trốn. Chân khí của quân vô tà không tốt, mấy lần phát ra Phật khí cường đại rồi, gã đành đáp xuống đất tạm nghỉ. Sức sống của tà thuật sư bị công kích từ 3 người Tô Kính rút đi hết nhưng gã vẫn kiên cường không chết. Da mặt tà thuật sư nhanh chóng héo rút, cổ họng thốt ra lời nói. Các ngươi không có thể giết ta, ta là Ma Tích Vương Quốc. Đám người Tô Kính đâu thèm nghe tà thuật sư nói gì, đừng nói gã là ai đó của vương quốc Đông Tần muốn tiêu diệt toàn bộ quốc gia tà thần. Tà thuật sư đã giết tới Dực Châu thì bên biên quan Bắc Vực chắc cũng bắt đầu đánh trận. Đây là chiến tranh sống còn, dù Đông Tần dập tắt ý định Tây Chinh thì hai bên không thể nào chung sống hòa bình. Phập, trường sóc của Tô quyết tâm rút ra khỏi phổi tà thuật sư mang theo một đống thịt lớn, máu tuôn ra. Mũi mâu của Tô Kính hất lên nghiền nát trái tim tà thuật sư. Trường mâu ám kim của Tô Mộ vung lên hóa thành roi dài xiết xeo tà thuật sư, xiết đứt thân thể gã thành hai khúc. Tà thuật sư chết, đại quân Khô Lâu đã xông lên đầu tường bỗng chốc tan rã. Binh sĩ trên đầu tường đẩy Khô Lâu hoang mang luống cuống xuống tường thành, còn có hơn 2.003 Khô Lâu đầu sáu tay vẫn hì hục chiến đấu. Chiến xa của Tô Kính đổi hướng bắt đầu thanh lý tất cả lực lượng chống cự. Nhiều Khô Lâu huyết nhục lang thang tại chỗ, cung tiễn thủ trên đầu tường cởi trọng giáp lại cầm lên cung tên, theo đại tiễn sư dẫn dắt bắt đầu thanh lý. Lần này hiệu quả công kích gần đến 100%. Cách chương.